Chủ nhật thứ tư thường niên 5B. Các ngôn sứ, sách đệ nhị luật, chương 18. Từ giữa anh em, trong số các anh em của anh em, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi để giúp anh em. Anh em hãy nghe vị ấy. Đó chính là điều mà anh em đã xin với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em tại núi Horeb trong ngày đại hội. Anh em đã nói, chúng tôi không dám nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi nữa. Chúng tôi không dám nhìn ngọn lửa lớn này nữa, kẻo phải chết. Bây giờ Đức Chúa phán với tôi, chúng nói phải, từ giữa anh em của chúng, ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như ngươi để giúp chúng. Ta sẽ đặt những lời của ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì ta truyền cho người ấy. Kẻ nào không nghe những lời của ta, những lời người ấy nói nhân danh ta, thì chính ta sẽ hạch tội nó. Nhưng ngôn sứ nào cả gan nhân danh ta mà nói lời ta đã không truyền cho nói, hoặc nhân danh những thần khác mà nói, thì ngôn sứ đó phải chết.
Hôn nhân và độc thân. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, chương 7.
Thưa anh em, tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng điều gì. Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa, họ tìm cách làm đẹp lòng người. Còn người có vợ thì lo lắng việc đời, họ tìm cách làm đẹp lòng vợ, thế là họ bị chia đôi. Cũng vậy, đàn bà không có chồng và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, để thuộc trọn về người cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng việc đời, họ tìm cách làm đẹp lòng chồng. Tôi nói thế là để mong tìm ích lợi cho anh chị em. Tôi không có ý gài bẫy anh chị em đâu, nhưng chỉ muốn đề nghị với anh chị em một điều tốt, để anh chị em được gắn bó cùng Chúa mà không bị giằng co.
Đức Giêsu giảng dạy tại Ca-phác-na-um và chữa lành một người bị quỷ ám. Ma-cô chương 1 từ câu 21 đến câu 28.
Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày Sa-bát, người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức trong hội đường của họ có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: "Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này." Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh." Lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilee.
Có quỷ không? Quỷ bởi đâu mà ra? Quỷ có đáng sợ không? Đây là những câu hỏi mà các Kitô hữu thường đặt ra. Sách giáo lý Công giáo cho ta câu trả lời. Quỷ vốn là những thụ tạo tốt đẹp do Thiên Chúa dựng nên. Sau khi phạm tội bất phục tùng, các thiên thần trở thành quỷ. Quỷ luôn chống lại Thiên Chúa và cám dỗ con người xa Chúa. Quỷ vừa sanh ma, vừa lắm quyền năng.
Nhưng may thay Thiên Chúa lại mạnh hơn quỷ gấp bội. Từ nay cho đến tận thế, cuộc chiến giữa hai bên vẫn kéo dài. Thiên Chúa là đấng có thể thắng quỷ và bảo vệ chúng ta. Tin mừng Marco hay kể chuyện những người bị quỷ ám được Đức Giêsu chữa lành. Trong tất cả những chuyện này, quỷ luôn được gọi là thần ô uế. Nó nhập vào con người, làm cho con người mất tự chủ, tự do và biến con người thành con rối trong tay nó. Người bị quỷ nhập phải sống trong đau khổ. Đối với Đức Giêsu, trừ quỷ đơn giản là đuổi nó ra, vĩnh viễn không cho nó có quyền gì trên con người. Sau khi được trừ quỷ, người đó có lại sự bình an và trở lại cuộc sống bình thường. Có người nghĩ rằng người bị quỷ ám chẳng qua là người mắc bệnh tâm thần, vì dấu hiệu bên ngoài của đôi bên không khác nhau là mấy. Nhưng Đức Giêsu đã thật sự đuổi thần ô uế ra khỏi con người. Thần này không chịu ra khỏi căn nhà nó chiếm hữu. Chỉ đấng có sức mạnh vượt trội mới tống được nó ra. Đức Giêsu không trừ quỷ chỉ nhằm mục đích chữa bệnh. Ngài trừ quỷ để làm chứng về lời mình loan báo: nước Thiên Chúa đã đến gần. Sự sụp đổ của nước của quỷ dương Beelzebul là dấu hiệu rõ ràng cho thấy nước Thiên Chúa đang đến. Đức Giêsu đã thắng Satan, cám dỗ Ngài ở hoang địa. Cả sứ vụ của Ngài sau này cũng kéo dài chiến thắng đó. Phép lạ đầu tiên của Tin mừng Marco là phép lạ trừ quỷ. Phép lạ này xảy ra vào ngày Sa-bát nơi hội đường Capernaum. Đức Giêsu được ông trưởng hội đường mời đọc sách thánh và sau đó đứng giải thích đoạn sách vừa đọc. Thính giả sững sờ vì Ngài dạy như người tự mình có uy quyền, khác hẳn với lối giảng dạy của các kinh sư. Vì các kinh sư hay dựa vào uy thế của truyền thống. Chính lời giảng dạy đầy uy quyền này đã làm cho thần ô uế khiếp sợ. Nó biết Đức Giêsu là ai, là đấng thánh của Thiên Chúa. Sự thánh thiện của Ngài đối nghịch với sự ô uế của nó. Bởi đó, dù Đức Giêsu chưa ra tay, nó đã thấy mình bị đe dọa. Không phải chỉ mình nó, mà tất cả đồng bọn của nó. Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Nó biết mục tiêu của sự hiện diện và sứ mạng của Ngài. Đức Giêsu đã dạy bằng lời đầy uy quyền. Ngài cũng trừ quỷ bằng một lời: xuất ra khỏi người này. Thần ô uế thét to và xuất ra một cách khó khăn, vì nó không hề muốn bị trục xuất khỏi nơi êm ấm. Lời của Đức Giêsu có quyền bắt các thần ô uế phải vâng lệnh. Người Công giáo sống trong một thế giới mà người ta nói đến bùa ngải, thư ếm, bói toán, lên đồng, cầu cơ. Có những giáo phái thờ Satan ở nước ngoài. Người bình dân tin cô hồn nhập vào hay khuấy phá người sống. Dù sao theo giáo lý Công giáo, quỷ là có thật. Nước của Satan cũng có thật và đang hoành hành trên địa cầu. Đức Giêsu đã bị nó cám dỗ và đã đối mặt với nó. Trong kinh lạy Cha, Ngài dạy ta: "Xin cứu chúng con khỏi ác thần." Đức Thánh Cha Phanxicô nhiều lần nhắc đến nó. Mỗi giáo phận có một vị được Đức Giám Mục giao nhiệm vụ trừ quỷ. Chúng ta không hoảng hốt vì đôi khi thấy quỷ tấn công mình. Chỉ mong chúng ta giữ lời đã hứa khi chịu phép rửa, từ bỏ Satan và những việc làm của nó, và vẫn tin vào đấng mạnh hơn quỷ là đấng thánh mang tên Giêsu. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, chẳng có chuyện gì xảy ra mà Chúa không cho phép. Cả những chuyện xấu xa tồi tệ mà con người làm cho nhau, cả sự dữ đang hoành hành do Satan gây ra trên mặt đất. Nhiều khi chúng con không hiểu được tại sao Chúa lại cho phép xảy ra những chuyện như thế. Nhưng chúng con tin rằng đối với ai yêu mến Chúa, mọi sự đều đem lại điều tốt cho họ. Chúng con tin rằng những gì Chúa cho phép xảy ra đều vì yêu thương chúng con và vì lợi ích cho cuộc sống vĩnh hằng của chúng con. Chúa đau đớn khi phải dùng roi mà sửa dạy, như người cha sửa dạy con mình để mong con nên người. Xin cho chúng con nhận ra điều Chúa muốn nhắc nhở để cải hóa bản thân và điều chỉnh đời mình cho hợp với ý Chúa. Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng nhân ái. Trên đường về quê trời, Chúa muốn chúng con trải qua những thử thách cam go như bệnh tật, khổ đau và cái chết, để chúng con nên cứng cáp và trưởng thành. Xin cho chúng con đừng nổi loạn trước thử thách, nhưng biết nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá để nhẫn nại và giữ vững niềm hy vọng, kể cả khi thấy Thiên Chúa vắng bóng, thinh lặng hay khoanh tay. Ước gì dịch bệnh làm chúng con ý thức sự bất lực của mình để tha thiết cầu xin và tín thác vào tình yêu Chúa. Ước gì khi Chúa cho chúng con khỏi bệnh, chúng con lại thấy sự sống của Chúa chiến thắng vinh quang.